A Di Đà Phật. Thưa quý vị, hôm nay ai cũng vui vẻ hết, thấy ai cũng cười hết. Thưa quý vị, bài hôm nay rất dài nhưng mà cái ý nghĩa thì ngắn lắm. Nhưng mà tổ nói tới 2 trang lận, là nói về những người ở tại gia thì muốn có cái thời khóa tu thì tu làm sao, giống vậy. Thì sáng làm gì, trưa làm gì thì tổ dạy. Ai cũng thắc mắc hết, nhiều khi người ta cứ nói giờ về nhà phải làm gì, sáng thì tụng kinh gì, tối thì tụng kinh gì, rồi niệm Phật thì niệm sao. Thì thường là tổ nói là không có nguyên tắc nào hết trơn, nếu mà đặt nguyên tắc thì là chướng ngại chúng sanh, cho nên là tùy sức khỏe. Nhưng mà tổ cũng nói là thông thường, đây là thông thường chứ không phải bắt. Nhưng mà nếu muốn thì cũng có nguyên tắc, cái cách thức nó như vậy. Ngài nói là chiếu theo cái chương trình niệm Phật mà bình thường ở trong, giống như là nhân ai trong Phật tử của chúng ta, trong quý thầy quý cô, trong chùa hay ở tại gia đó. Đầu tiên là canh năm thức dậy, canh năm là không biết mấy giờ, ai biết không? Canh năm chắc 3 giờ, không biết. Đại khái là sáng sớm lắm, chứ không có phải 6 giờ đâu, phải trước đó, canh năm. Tí sủ dần à, vậy 6 giờ, 5-6 giờ, vậy là 5-6 giờ ha, dạ, 5 giờ rưỡi đi, tại Trương Hiếu dậy 5 giờ rưỡi, 5 giờ rưỡi dậy thì sáng sớm đó thì thức dậy thì lại Phật, đầu tiên là lại Phật, tổ nói là lễ Phật, thì lễ đó không biết lễ bao nhiêu, là theo cái sức của người, có nhiều người người ta thích lễ nhiều, nhiều người ta thích lễ ít. 3 lại hay là 1 tiếng hay là 45 phút hay là nửa tiếng không cần biết. Ngày sáng sớm thức dậy thì lễ Phật, đầu tiên là lễ Phật. Lễ Phật á, lễ xong rồi đó thì nếu mà muốn tụng kinh thì tụng một thời kinh Di Đà, là kinh A Di Đà. Lại Phật xong thì tụng kinh A Di Đà một biến. Kinh A Di Đà, sau kinh A Di Đà thì tụng chú vãng sinh. Chú vãng sinh á thì theo Chân Hiếu biết á, mỗi một bộ kinh lớn, một cái thường là Phật thuyết cái kinh nào đó mà giống như nó quan trọng thì ở sau đó Phật có cái bài chú cho cái kinh đó. Thì thuyết xong kinh A Di Đà, Phật liền tụng cái bài chú này. Đó là Phật đó. Cho nên đó là cái bài chú vãng sinh này giống như là những cái tinh túy mà là mật tông của kinh Di Đà. Cho nên chúng ta tụng cái chú này công đức không phải tưởng, không thể tưởng tượng được đâu. Nó là nơi như là tinh túy của bộ kinh đó. Cho nên đó là mật tông, nhưng mà mình không có chuyên mật tông. Nhưng mà hả, đọc kinh Di Đà là đọc chú vãng sinh 3 lần, không có bỏ. Mình không có chuyên nhưng mà mình vẫn đọc 3 biến. Đây là không có bắt, không bắt buộc. Có nhiều người người ta không thích tụng kinh thì người ta lại niệm Phật cái thời đó. Cũng như là ở bên Úc đó, thì sáng đó thì chia 2 nhóm, một nhóm niệm Phật, còn nhóm tụng kinh. Ai thích tụng kinh thì vô cái nhóm tụng kinh, ai thích niệm Phật thì vô nhóm niệm Phật. Có nhiều người người ta không thích tụng kinh thì người ta sáng chúng niệm Phật thì cũng chiên nhóm đi tụng đi chúng tụng kinh thì chiên nhóm đi niệm Phật. Có nghĩa là chúng ta nghe thì không có bắt người khác phải làm giống vậy, nhưng mà đây là nếu mà muốn thông lệ là vậy. Còn thí dụ mình đi làm thì đâu có tụng kinh được. Mình sáng lại Phật xong đi làm là giỏi lắm rồi ha. Đây là người ở rảnh á, giống như là không có việc làm á. Thì tụng chú vãng sinh 3 biến, nhiều nhất là 21 biến. Thì tụng sáng lại Phật xong tụng kinh Di Đà xong tụng chú vãng sinh, xong cái chú vãng sinh đó hết á, thì ở đằng sau chú đó thì đọc cái bài tán Phật, là trước khi niệm Phật là đọc bài tán Phật A Di Đà Phật thân kim sắc đó, là tán thán Đức Phật Di Đà đó, ca ngợi tán thán, tán thán xong rồi mới niệm Phật. Mà niệm Phật á là không có ngồi, đầu tiên là đi nhiễu. Chúng ta giống đó, là mình đi nhiễu trước đó, chứ không có ngồi đâu. Đầu tiên là đi nhiễu, đi nhiễu bao nhiêu vòng tùy theo sức, nhiễu xong rồi về thì ngồi tịnh tọa. Mình cũng giống nữa đó, là vậy đó. Nhiễu xong thì về thì tịnh tọa, thì tổ nói thông lệ thì tịnh tọa nửa tiếng. Còn cái người người ta muốn thì có thể người ta thêm hoặc là người ta bớt. Tịnh tọa xong rồi bắt đầu mới niệm ra tiếng, mình cũng giống nữa hả, là vậy. Tịnh tọa xong rồi niệm ra tiếng, niệm ra tiếng cũng là tùy tâm, nhưng mà tổ thêm đó, là niệm ra tiếng xong hết rồi đó thì liền quỳ lên để niệm Quán Âm Thế Chí với thanh tịnh hệ chúng mỗi một cái ba lần là mình thiếu, là vậy đó. Là niệm Phật xong hết rồi quỳ lên mới niệm Quán Âm Thế Chí thanh tịnh đại hệ, mỗi danh hiệu niệm ba lần. Niệm hết cái đó rồi đó thì tụng cái bài văn phát nguyện, là cái bài văn của mình tụng, là bài văn mà thứ bảy mình tụng đó, là bài văn Tổ Ấn Quang, là bắt người ta phải tụng bài đó chứ không có muốn tụng cái bài ngắn, mà mình cũng làm giống đó. Thì có những cái bài ngắn hơn, nhưng mà tổ nói đọc bài văn của ngài Liên Trì, đừng có đọc bài khác, nó dài nhưng mà nó đầy đủ, trong đó đầy đủ hết, giống như là mình tu giỏi mình sẽ thấy cái bài đó nó ứng hợp với cái người giống như tu tịnh độ mà sâu xa lắm, mà nó tỉ mỉ lắm. Xong hết cái bài văn đó rồi đó thì mới tam tự quy, đó là hết buổi sáng. Nên nếu mà làm theo cái này là không phải 4 tiếng 3 tiếng chứ không phải ít đâu. Thì tụng kinh Di Đà rồi niệm rất là nhiều rồi lễ, phải không? Cho nên mà nếu mà có thời gian niệm với lễ với ngồi ngắn đó thì cũng phải hơn 1 tiếng. Đó. Thì buổi sáng xong rồi đó thì thí dụ chúng ta không có tụng kinh thì cũng lễ Phật hay là niệm Phật thì cũng đi nhiễu, cũng tịnh tọa chứ không có một chỗ. Thì xong rồi đó, buổi sáng có thể là gấp thì không có tụng bài văn phát nguyện, nhưng mà trước khi đi ngủ thì tổ bắt phải tụng. Đó là vậy. Thì sáng xong rồi ngài nói xong buổi sáng là đi ăn cơm đi, ăn sáng xong rồi đó. Ăn xong rồi tổ kêu là nên ngồi tịnh tọa một chút, thì tùy nghi thôi, có thể chúng ta lên chánh điện ngồi hay ở đâu đó mình tịnh tọa một chút, một khắc một tí thôi, rồi thì lại đến lúc niệm Phật. Thì tổ khuyên đó là tại cái buổi sáng ăn cơm xong rồi không có tụng kinh không gì hết đó, thì vô chánh điện thì lễ ba lễ. Đầu tiên muốn niệm Phật muốn làm gì phải lễ ba lễ. Lễ ba lễ xong rồi đó, hoặc là lễ nhiều hơn, có thể là mình muốn, nếu mình muốn thì có thể lễ nhiều hơn. Thì trước khi niệm Phật á, là liền đọc cái bài Tán Phật, chứ không có giống mình vô là niệm Phật luôn, là mình thiếu đó. Nhưng mình ở đây tại mình tụng cái giọng ngang nam mô, nhưng mà Tán Phật thì mình phải bữa nào phải ngồi đó nghiên cứu, chứ đọc cái giọng lên xuống đó thì vô có không được đâu, nó loạn hết. Nhưng mà đại khái là mình phải tán thán Đức Phật A Di Đà xong rồi mới bắt đầu mình niệm. Niệm xong rồi đi nhiễu xong rồi ngồi giống như buổi sáng. Chỉ có điều là không có tụng bài văn phát nguyện khi mà kết thúc. Còn cái kết thúc đó thường là chúng ta niệm là nguyện đem công đức này, phải không? Hết á. Nhưng mà tổ không có dạy vậy, tổ dạy là nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung. Cũng tụng 4 câu nhưng mà tụng mấy câu đó chứ không có tụng nguyện đem công đức này đâu. Tự mình là Tịnh Tông. Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung Cụ Phẩm Liên Hoa Vi Phụ Mẫu. Nguyện sanh Cực Lạc Cảnh Phương Tây, chính phẩm hoa sen là cha mẹ, hoa nở thấy Phật chứng vô sanh, Bồ Tát bất thoái là bạn hữu. Lễ ba lễ là xong. Mà xong tới buổi sáng. Lễ ba lễ xong rồi lui ra. Rồi buổi sáng thì tu hai thời đó, là tới buổi trưa ăn cơm, buổi chiều làm giống vậy hai thời, nhưng mà cũng không có tụng kinh Di Đà. Đó là 4 thời rồi đó, là chia làm hai đó, ngắt trên giữa một chút, không có thời gian giặt đồ luôn rồi, nếu mà vậy đó, phải không? Sáng hai thời rồi tới ăn cơm, rồi ăn cơm xong là làm thêm hai thời nữa tới chiều, giống như hệt cái khóa sáng nhưng mà không có tụng kinh Di Đà, chỉ là lại Phật xong đi nhiễu xong tịnh tọa xong niệm ra tiếng là theo cái sức của mình, xong rồi bắt đầu mới tụng cái nguyện sanh Tây Phương. Buổi tối đó thì một thời đó. Buổi tối đó là một thời chiếu theo chương trình giống như sau khi ăn sáng, niệm xong phát nguyện thì phải niệm cái bài văn của Tổ Liên Trì. Đó là cuối lại phương Tây khỏi an lạc đó. Xong rồi đó thì niệm xong hết cái đó rồi đó thì bắt đầu tụng Tam Quy Y. Chứ cũng không có tụng là công đức niệm Phật khó nghĩ lường nữa. Mà tụng luôn Tam Quy Y. Tại vì cái bài văn phát nguyện đó là bao ở trong đó luôn. Nó gồm cái hồi hướng hết rồi. Rồi ngài nói đó là một ngày năm thời ha. Rồi ngoài cái năm thời đó là mình cũng có thời gian rảnh chính giữa đó, thời gian rảnh chính giữa có lúc thì im lặng, có lúc thì niệm ra tiếng, trong tâm cũng luôn luôn là niệm Phật luôn, chứ không có phải lúc đó lại đi nghĩ là không có niệm, đi giống như là đi giải lao vậy, không có, không có cái thời đó đâu. Chỉ là không có lên chánh điện ngồi thôi, là xuống bếp nấu hay là đi tắm hay là đi vệ sinh cá nhân cũng là niệm A Di Đà Phật, niệm niệm luôn luôn cái câu đó, chứ không phải chấp nhất là con có năm thời công phu rồi, nhất định vãng sinh rồi, bây giờ là giờ nghĩ là con tự do muốn làm gì cũng làm, tại vì tổ dạy vậy là con vãng sinh chắc rồi, thì không có phải. Cái năm thời đó là buộc cái người đừng có giải đãi thôi, tại ông giống mình muốn có thời khóa thì làm một ngày năm thời để cho mình được có giải đãi. Nhưng mà những cái lúc không có lên chánh điện đó thì tiếng Phật hiệu cũng là niệm như vậy, ăn cơm hay là làm công việc đều là niệm như vậy, trong tâm phải luôn luôn là niệm cái danh hiệu Phật đó, niệm như vậy ngày tháng, đừng có để cái tạp tâm mà nó xen vô cái tâm mình. Có nghĩa là thời khóa là giống như là cái khuôn để mà làm cho mình đừng có giải đãi, nhưng mà quan trọng là nội tâm thanh tịnh, chứ không phải là hay có thời khóa là muốn tán loạn cỡ nào cũng được, không có sợ, thì không có phải như vậy. Nhưng mình phải biết đó là thời khóa là giống như là giả thôi, không có phải là như vậy là tu đâu. Lên thời khóa cái đó chưa phải là tu đâu, tu là nội tâm không có bị những cái phiền não, những cái vọng tâm nó khởi lên, nó làm cho cái tâm mình bất an, không thanh tịnh nữa. Đó là cái tu là nội tâm, chứ thời khóa là giả thôi. Nhiều khi mình cứ thấy mình có nhiều thời khóa rồi mình tưởng mình chắc chắn được rồi giống vậy, nhưng mà nội tâm là vọng niệm không có hàng phục được, mà phiền não quá nhiều, cho nên lâm chung nguy hiểm quá. Còn người ta không có thời khóa gì hết mà người ta hàng phục được vọng tâm đó, thì người ta vãng sinh. Cho nên thời khóa là để trị cái bệnh giải đãi thôi. Quan trọng là nội tâm. Nội tâm của ông đó là không có để những cái tạp tâm, những cái tạp niệm khởi lên. Bởi vậy đó, như Chân Hiếu nói niệm Phật, niệm 10 câu đầu đó, coi cái tạp tâm nó xen vô bao nhiêu. Niệm thì sẽ thấy, cái tiếng Phật chưa rõ là thấy rõ lắm, nó xen đủ loại đó. Rồi niệm 10 câu đầu là thất bại rồi đó, niệm thêm 10 câu nữa coi nó xen bao nhiêu. Rồi biết cái số, nếu không biết cái số cũng không có nắm được đâu. Là ký số đó, là pháp ký số của tổ đó. Có nhiều khi chúng ta niệm có số chúng ta mệt mỏi, nhưng mà tu một thời gian sẽ biết không có ký số không cách gì mà làm được, không thể nào mà cái tâm nó định xuống được đâu, khó lắm. Tổ nói bỏ phương pháp mà ký số này đó thì khó mà có thể tìm niệm nói tiếp, khó lắm. Mà sự thật như Chân Hiếu lúc trước cũng có một thời gian là không có xài, rồi thấy nó loạn là lại xài. Khi xài cái pháp này một thời gian nó định á, lại bỏ, lại thấy nó định rồi, nhưng mà không phải đâu, không có bỏ, cứ xài luôn đó, thì thấy là mình kiểm soát 10 câu nó dễ lắm. Chứ mình không có xài thập niệm đó, cái tâm mình nó loạn, mình không biết là lúc nào, rồi mất, giống như mất mấy tiếng đồng hồ cũng không biết là nó loạn lúc nào. Cho nên 10 câu mình kiểm soát nó, coi 10 câu này nó loạn bao nhiêu. Nếu nó loạn đó, mình làm thêm 10 câu khác, đừng có cho nó xen. Thì nếu mà muốn vậy đó, cái tiếng phải nghe sâu lắm, cái A Di Đà Phật nghe nó vô rất là sâu xa trong lòng. Mà nó vô sâu rồi đó, nó phải có cái niềm tha thiết, nó cộng trong cái tiếng này, nó mới có thể đứng được. Chứ cái tiếng nó vô trong tâm rồi đó, cũng chưa có đứng vững được đâu, nó cũng còn loạn, nó cũng còn li ti cái gì đó. Mà cái lòng thành nó đã nhập vô được rồi, thì quả thật là cái tâm hoàn toàn là Phật hết. Chứ là do tính nguyện hạnh đó, cái lòng thành mà cộng với cái âm thanh, hai thứ nó hợp được đó, thì là không có tạp tâm gì hết. Thì cái đó là tu hành rồi đó. Thì cái đó là tu được 10 câu thì chúng ta làm thêm. Làm giống như một tiếng đồng hồ thì có thể được 100 câu không loạn, ví dụ vậy. Cũng được 10 lần vậy, thí dụ vậy. Rồi nó loạn, thì như vậy cái tu thì lâu ngày nó quen rồi đó. Khi nó quen là cái sức định nó tăng. Cái sức định nó tăng thì chúng ta sẽ thấy cái sự loạn tâm nó giảm. Nó giảm rõ rệt lắm, thì phiền não nó sẽ giảm, mới thấy mình bớt khổ. Còn nếu mình không có dùng phương pháp của tổ, mình cứ niệm luôn tuồng mà mình để ý gì hết, 10 năm nhìn lại khổ giống nhau. Tiếng Phật thì như nhiều hơn đó, nhưng mà như khổ không có khác bao nhiêu đâu. Rồi bao nhiêu thứ trong lòng, cho nên nó giống như là thời gian không có dài để đủ để làm cái công phu thanh tịnh đâu, không có giỡn chơi được. Bây giờ giống như 5 năm, 10 năm nữa trôi qua mà không có hạ thủ đàng hoàng đó, thì cái tâm biết chừng nào mới thanh tịnh được. Cho nên ngày vãng sinh đó, nhiều khi buồn lắm. Một đời cố gắng nhưng mà không cố gắng hết sức, cũng không có người chỉ điểm, cứ tưởng vậy là được đó. Thì cho nên người không vãng sinh là tại vậy hết, là không có ai chỉ điểm, không có ai nhắc nhở nó dễ, nhưng mà nó không phải dễ cho người giải đãi đâu. Nó dễ vãng sinh, dễ cho người tinh tấn. Người giải đãi không có dễ. Giống như tu ít quá, lúc nào cũng không có để tạp tâm nó xâm nhập trong cái tâm của mình. Tâm của mình phải dùng hết cái tim gan lòng thành để niệm cái danh hiệu Phật, như là con nhớ mẹ vậy, không có quên, lúc nào cũng niệm vậy. Lúc im lặng đó, cái tiếng Phật trong tâm vẫn niệm, chỉ cầu tương ưng với Phật. Trong tâm 6 chữ hay là 4 chữ hồng danh, rõ ràng không có một chút tạp niệm gì hết. Đó, cái đó gọi là tương ưng với Phật. Có nghĩa là trong tâm rõ ràng cái tiếng Phật đó là rất rõ rồi, thì mình với Phật là có sự cảm ứng đó. Như vậy thì mới được. Đừng có khởi cái tâm là muốn thấy Phật hiện ra, hay là muốn biết trước những cái tương lai hay là những cái gì huyền bí. Đừng có bao giờ thích cái đó. Hay là muốn nghe mùi hương, hay là muốn có ánh sáng, hay là muốn mình ngồi đây là ai nhìn mình giống như người ta cũng thấy mình có ánh sáng, hay là mình nghe mùi hương, mình thấy Bồ Tát. Đừng có bao giờ khởi cái tâm đó. Khởi cái tâm đó nó cũng là tạp niệm nữa. Phải dùng cái ký số dẹp nó. Không có cái tâm gì hết, chỉ là cái lòng thanh tịnh, thoải mái, an lạc để mà niệm cái danh hiệu này. Tất cả các thứ đều dẹp hết, không có để cái tâm muốn cái gì hết. Cũng đừng có tu nhọc nhằn quá, đừng có làm quá mức, cũng như là cái sức mình lại được nửa tiếng mà mình lại tới 2 tiếng giống vậy á, thì là mình làm cho cái cơ thể mình nó nhọc nhằn quá, nó quá khổ. Nếu mà dụng như vậy ra thì dụng được thời gian cái cơ thể nó mệt mỏi, cho nên tâm nó không có thanh thản, không có thoải mái, cho nên việc tu nó không có như pháp, cái sự vãng sanh lại càng khó. Nếu người quá tinh tấn á, mà qua cái sức của mình á, thì một thời gian là mình sẽ thấy tâm lực của mình nó mệt mỏi lắm. Mà như vậy đó, nó lại không phải là cái pháp để vãng sanh dễ. Tại sao mình tu vừa đúng mức mình, rồi mình từ từ mình tăng nó lên, tăng nó theo cái sức của mình tu nó tăng từ từ. Mình phải cho nó, việc tu đó là dài hạn, tuy nó gấp, tuy nó cần thời gian rất dài, nhưng mà cơ thể và tâm linh phải sảng khoái, phải nhẹ nhàng, phải dung hòa nó, để nó đi đường xa mà nó không thấy mỏi mệt, mà thấy vui, thấy thanh thản. Cái đó là giống như ngài chỉ điểm rồi đó, chỉ điểm cho mình tu. Đừng có coi thường mấy cái này. Đi đường xa sẽ biết, không có chuẩn bị là khát nước, là đói, là đủ loại hết đó. Cho nên là phải chuẩn bị rất kỹ để mà tu. Ngày tháng trôi qua, càng ngày cái tâm càng thoải mái, thanh thản. Còn không mấy là sẽ không như pháp. Là hết cái thời khóa. Đây là một lá thư đó quý vị. Là cái ông nào đó, ông muốn ngài nói thời khóa thì ngài nói. Xong là ngài nói đó, con người ở trong thế gian, chúng ta sống ở thế gian này không có thể mà siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử. Chúng ta sống thế gian này không có thể nào mà ra khỏi sanh tử. Cái lý do chánh là vọng tâm của chúng ta. Không có gì lạ hết. Sở dĩ mà người ta thành thánh, thành hiền như Đức Thế Tôn, thành Phật, các vị Bồ Tát hay là những vị tổ sư như ngài Quảng Khâm thí dụ vậy, rất là lỗi lạc, là tại vì khắc phục được cái vọng tâm. Chúng ta không khắc phục được, mà phương pháp là niệm Phật, nghe rõ lòng thành, ký số, là khắc nó, khắc phục nó. Tổ nói cũng không có gì lạ đâu, phương pháp khắc phục nó đây là tổ dạy, quý vị nghe. Tổ dạy, muốn khắc phục cái vọng tâm này đó, thì lúc niệm Phật, nghĩ mình đã chết rồi, mà chưa được vãng sinh thôi. Tại sao? Tổ nói đó, trong mỗi một niệm đều bỏ hết tất cả cái tình niệm thế gian ra ngoài, giữ lại cái tiếng Phật hiệu thôi, không có giữ cái gì hết, tại vì chết rồi. Chết rồi đó thì cái gì cũng bỏ được hết á. Tại vì mình lo này, lo này, lo này, này chưa sống, này chưa xong, là mình còn sống. Chết rồi mình không có năng lực lo đâu. Cho nên bây giờ mình sống đây nhưng mà mình nghĩ chết thì cái tư tưởng là nó vô đó, mình đều có thể lấy niệm Phật đẩy nó ra hết, tại tôi chết rồi, tôi không có cái năng lực làm cái đó. Thì có thể dẹp hết được nó. Còn nếu mình nghĩ mình còn sống đó, thì không cách gì mà đẩy nó ra được. Có nghĩa là trách nhiệm và bao nhiêu thứ nó ràng buộc, nó không cho vãng sinh, nó không cho tu được, là tại vì chưa thấy mình chết. Ngài nói nếu mà ông nghĩ ông chết rồi, thì cái đoạn này đó Ngài Hư Vân cũng dạy vậy. Người bắt đầu dụng tâm, đầu tiên là phải nghĩ mình đã chết, thì mới có thể hàng phục được cái vọng niệm này. Nếu không có làm vậy đó, không có làm nổi với nó, giống như nó rất là khó trị. Nó là bệnh của chúng sanh. Muốn vãng sinh ra thì như vậy, giữ lại cái tiếng Phật hiệu thôi, không giữ gì hết, cứ niệm A Di Đà Phật hay là Nam Mô A Di Đà Phật, không có để gì trong lòng hết. Cái gì tới đều không có, tôi chết rồi, không có lo đó, không có nghĩ cái đó. Cái niệm gì cũng dẹp hết. Làm thế nào để niệm như thế? Là vì ta đã chết rồi đó. Ta đã chết rồi, tất cả vọng niệm không có vướng mắc cho ta được. Cái gì cũng không dính vô được. Tại vì vọng niệm là nó móc cái tâm mình, nó giống gì, nó kéo mình đi. Phải lo cái đó, phải làm cái đó. Ta đã chết rồi thì không có kéo đi đâu được hết đó. Giống như là cái phương pháp của Ngài. Muốn niệm Phật được thanh tịnh đó, thì buông xả hết. Cái gì tới cũng đẩy nó ra ngoài hết. Khó lắm. Tại vì mình có ngã chấp, mình có lòng sợ hãi, mình có ưu tư, mình có hy vọng, mình có nhiều lắm. Cho nên mấy cái đó là mấy cái nền tảng để cho mấy cái vọng tâm nó bám vô đó. Nó có cái lý do nó ở với mình. Mình không có đẩy nó được. Nhưng mình đã chết rồi, ta đã chết rồi, thì những cái thứ đó nó không có móc vô tâm mình được. Nó không có làm vướng lại được. Niệm được như thế thì lợi ích sẽ rất là lớn lao. Những người có tri kiến mà nhỏ nhoi hiện thời, hễ có một chút công phu gì liền tự mãn, không muốn tiến nữa. Đó là vậy. Nhờ cái tri thức nhỏ nhoi, cái sự hiểu biết còn thấp kém, thì khi mà đạt một chút công phu liền ngừng ở đó mà đi viết sách, đi giảng dạy, đi tất cả. Thì tổ nói tự mãn là cho được rồi. Nhưng mà đâu có biết đường đạo là xa xôi, không có cái chỗ kết thúc đâu. Cứ đi nữa đi, nó sẽ thanh tịnh hơn đó. Tại sao phải dừng? Tại vì cái tri thức và cái sự hiểu biết không có đủ để mà cái sự hiểu. Bởi vì là phải nhờ tổ dạy cho, là chỉ điểm cho ta. Chứ không mấy là được một chút là bắt đầu không có tinh tấn nữa rồi, bắt đầu là đứng ở đó mà vui rồi. Thì như vậy có thể nguy hiểm tới vãng sinh. Vãng sinh là buông xả mà. Cái gì cũng là tôi đã chết rồi mà còn cái gì nữa để mà dính mắc. Cho nên là buông hết. Được một chút công phu, nói tôi là cao tăng, tôi là chứng tam muội giống vậy đó. Đã tự mãn tới vậy. Cho nên đó là mấy cái người giống như vậy đó, 10 người đó là 9 người đợi bị rớt rồi. Tại tự mãn mà. 9 người là khó vãng sinh, tự mãn mà. Không có tiến tới. Bởi vậy chúng ta cứ trọn một kiếp này hướng về Phật. Chừng nào chứng tam muội thì lúc đó cũng không có tự mãn đâu. Người chứng tam muội không có tự mãn đâu. Mà do lòng từ để mà độ chúng sanh. Cái đó cảnh giới mình kiếp này không có biết được đâu. Kiếp này may lắm được cái hoa sen nhỏ nhỏ vãng sinh là đã vui rồi. Không chắc gì hoa sen lớn lắm đâu. Tại vì khi mà mình niệm Phật thì bên Tây Phương có cái hoa sen. Hoa sen đó do công đức của mình. Khi mà mình lâm chung thì thánh chúng hay là Phật Bồ Tát đem cái hoa đó tới đây. Thì nhìn cái hoa thì biết công đức của mình bao nhiêu. Thì nếu người công đức lớn, cái hoa có thể là khắp cái hư không này. Đẹp. Có nhiều người công đức nhỏ, cái hoa cầm trên tay. Giống như cái ông ở trong sách Chân Hiếu đọc. Ông Tăng, hai anh em, không phải anh em ruột đâu mà hai anh em là chắc huynh đệ. Rồi tu bê bối lắm, bị người đời ta coi thường lắm, ta khinh lắm. Tại vì hai ông không có lo tu hành, cứ giống như là rất là bê bối. Thì tới lúc mà lớn tuổi một chút thì hai ông đều giác ngộ. Bây giờ hạ thủ chứ không có gì nữa. thì hai ông bắt đầu niệm Phật. Mà cái quá khứ là xấu lắm, cái gì người ta cũng chê hết. Hai ông đó xấu lắm. Thì khi mà già một chút thì lại tinh tấn niệm Phật. Thì hôm có cái người đó thấy một cái chú tiểu đồng cầm cái hoa sen là đi tới, thì là đi tới tiếp dẫn ổng đó. Cái hoa có chút xíu cầm trên tay, nhưng mà vãng sinh. Là một ông vãng sinh, còn ông kia thì không nghe nói, chắc là không có vãng sinh. Hai ông được một ông đó, mà khi mà lớn ăn năn lắm, rất là thành tâm tu cái thời gian già đó. Thì tại vì cả một đời tu có một chút thôi, cái hoa nó nhỏ như vậy cầm ở trên tay, mà chú tiểu đồng cầm chứ không phải là Bồ Tát thánh chúng gì đem tới. Ông chỉ xứng ông chú tiểu nhỏ ở Tây Phương cầm thôi, giống vậy. Nhưng mà là vãng sinh, thấy không? Còn có những vị là hoa sen rất là đẹp, không phải thường. Tại vì ta chết rồi cho nên những cái vọng tâm đó đều không có vướng trong tâm nữa. Ngài nói đó là cái đời của Ngài là nhiều tai họa lắm. Chắc cái đời của mình nghĩ còn nhiều hơn, tại mình còn có lục lội, có động đất, rồi có sóng thần, rồi có thể là có chiến tranh, có thể là có những cái thiên tai khác nó ập tới mà mình chưa có thấy thôi. Có thể là con cháu của mình còn tệ nữa. Rồi mỗi ngày cái mình thấy là chúng sanh không có an lạc, cứ bị những cái nạn này nạn kia, là tai nạn rất là nhiều, thiên tai mà không có thể tránh được. Thì tổ nói đó, mình chỉ có hai người để niệm, một người là A Di Đà Phật, một người là Quán Thế Âm Bồ Tát. Niệm hai cái vị này mới không có bị nạn. Đó là tổ nói, muốn hết nạn là niệm hai cái người này. Một là A Di Đà Phật, một là Quán Thế Âm Bồ Tát, thì tai nạn gì mới không có tới với mình, mới có thể tiêu tan được. Dẫu cho bất hạnh gặp thì cũng là gặp dữ hóa lành. Dẫu cho cái nghiệp chướng nặng mà gặp đó, mà vì mình trì niệm Đức là Di Đà, Đức Quán Âm, thì cái việc giữ nó cũng hóa lành, nó cũng tốt với mình. Gần đây những kẻ do gặp hoạn nạn bèn niệm Phật, niệm Quán Âm, được cảm ứng nhiều không có thể mà kể xiết. Đó là rất là nhiều người được linh cảm vậy, linh ứng vậy khi mà gặp hoạn nạn. Đó là chúng ta muốn tránh được hoạn nạn là chỉ có cách là như vậy thôi. Niệm Đức Quán Âm, niệm Đức Di Đà. Mỗi ngày mình khuyên gia đình mình, con mình, cháu mình, ông bà mình, người trong gia đình, người lớn, người nhỏ, nên khuyên họ niệm Di Đà, niệm Quán Âm. Đó. Mỗi ngày nên niệm để mà làm cái kế dự phòng cho họ. Mặc dù họ không có muốn vãng sinh, nhưng mà cũng cho họ niệm một ngày một chuỗi như vậy đó. Thương mình thì niệm giùm vậy đó. Nhưng mà niệm để khi mà gặp nạn thì họ cũng được hóa lành. Lúc mà không có việc gì, không có tai nạn, cũng là niệm như vậy, để mà khi mà đương đầu với tai nạn đó, khi mà yên bình, sống bình thản thì nên niệm, để mà khi mà đương đầu với những tai nạn thì những lúc đó đem hết lòng thành để niệm, công đức không thể nghĩ bàn. Lúc mà gặp nạn kìa mà đem hết lòng thành mà trì niệm thì công đức không có thể tưởng tượng được, nó hơn lúc bình thường nữa. Có thể là nhất niệm vãng sinh đó. Lúc mà tai giống như là thiên tai, động đất, những cái tới mà chúng ta chấp tay cái Nam Mô A Di Đà Phật thì vãng sinh rồi. Mày động nhanh nhanh đi, ta đi liền giống vậy. Đừng có chậm quá, hồi ta tán tâm giống vậy. Công đức là vô lượng, phải không? Đó là những lúc đó, là những lúc mà công đức nhiều nhất và không có thể nghĩ bàn. Người đời nếu mà muốn yên vui, nhưng thường hay làm những cái chuyện trái nghịch, đó, vọng tưởng, muốn vui, mình muốn vui nhưng mà làm thì làm những cái việc là nghịch không thôi, vọng tưởng rất nhiều, không có lợi ích gì hết. Những cái điều mà Ngài nói trên đây, quả thật là những điều suy tính cho gia đình của cái ông cư sĩ này sâu xa thiết thực, cho nên là gặp tai nạn, thành tâm niệm, thì giữ cũng hóa lành, còn nếu mà nó, cái mạng của mình nhất định phải gặp cái nghịch duyên đó thì vãng sinh. Tại vì rất là lòng thành ở trong cái lúc đó, không có muốn giải quyết gì đâu, chỉ chấp tay chí thành niệm Đức Di Đà ha, thì sẽ vãng sinh. Tai nạn không có ngại. Bây giờ chúng ta tu thì không có ngại đâu. Thiên tai động đất gì không có ngại đâu. chữ là không có tu thì nó tới thì không biết làm sao. Kết luận là niệm Phật nghĩ mình đã chết, cái gì cũng không vướng mắc trong tâm, rồi dùng cái phương pháp của Ngài dạy, thập niệm ký số, nghe cái tiếng nghe cho nó vô tim, nghe tới chừng nào vọng tâm nó không có xen được, cái đó là không vụ. Phải nghe tới mức đó thì có thể 15-20 phút nó mới nghe được vậy. Mình ngồi xuống cái nó loạn lắm, ngồi tĩnh tâm từ từ, và phải khoan thai nhẹ nhàng, đừng có gấp, lòng phải thư thả, nó chưa có nhập được cũng kệ nó, cứ từ từ, hết 10 câu này thất bại làm lại, làm một hồi nó sẽ nhập. Khi nó nhập được rồi mình sẽ thấy là từng tiếng niệm Phật nó đều rõ, rất là rõ trong lòng, thì vọng tâm nó đã tan rồi đó, nó tan ra, cái đó là công phu, cái đó mới là bản sinh, công phu đó, cái đó, thì giữ như vậy 100 câu, thí dụ như vậy mấy chục câu không loạn, lấy cái đà đó để tiến tu, ngày tháng 10 năm trôi qua mình sẽ thấy cái công phu đó nó đi bao nhiêu xa. Cho nên Ngài Lai Quả nói người có công phu tu hành rất sợ những cái đó, tại vì nhìn lại cái quãng đời ngày xưa tôi sống vọng tưởng điên đảo, những ngày mới nhập đạo và những ngày còn ở tại gia, nhìn lại sợ, wow, tại sao mà tôi có thể sống được như vậy vậy, sợ tới vậy, tại vì nó phiền quá, nó bao nhiêu là thứ phiền não nó chất chứa trong tâm. Bây giờ tâm nó thanh tịnh mới biết chỗ rất là tội nghiệp tôi. Tại sao ngày xưa tôi chịu khổ như vậy, mà tôi chịu được, mà tôi lại không muốn đi ra chỗ khổ đó, không muốn tâm thanh tịnh. Bây giờ mà mất chánh niệm nó trở lại đó, tại vì cái vọng tâm nó còn đó hoài, mất là nó cứ nổi dậy. Cho nên cứ như vậy mà không cho mất. Sợ lắm, sợ đi vào cái con đường cũ, sợ trở lại làm cái người đầu tiên chưa nhập đạo đó. Mà nhớ lại thì sợ lắm nha. Nhưng mà chúng ta đang ở trong đó thì không có sợ gì hết, mà thấy lại vui nữa, đó. Là rất là thích nữa. Mà các ngài thì rất là sợ, cho nên nhìn chúng sanh là thương. Ai cũng nói tổ gặp mình, tự vì mình nghiệp nặng, người nào cũng nói vậy. Tự vì đã khổ thế vậy, vọng tâm nhất nhiều như vậy mà còn cười được, còn thích như vậy thì không nghiệp nặng sao được. Người thanh tịnh sợ mình, không biết sao mà chịu đựng được, cứ lo lắng cho mình. Giống như người xuống địa ngục vậy, mình đứng mình sợ chứ, nhưng mà họ vào đó rồi là họ mê muội rồi, họ khổ lắm rồi. Nhưng mà ráng tu thì nó thoát ra được, thoát ra rồi thì sẽ thấy ngày xưa thì là tội nghiệp mình, tu chậm quá, tu chậm ngày nào là khổ thêm ngày đó. Nhưng mà dụng tâm đúng, phương pháp của tổ dụng cho đúng, thư thả, không có chấp trước hình tướng. Không phải là niệm Phật nhiều là tu đâu, mà lòng có loạn hay không, có bị nghiệp chướng nó có ràng buộc hay không, vọng tâm nó có xen tạp hay không. Nó gọi là công phu là ở chỗ đó, thì nó là công nhiều, nhiều ngày thì nó làm thành một cái phiến Phật, một cái thời gian dài, có một cái sự định tâm. Thì như vậy là cảm ứng, công đức sẽ vô lượng, kiếp này mới hy vọng. Chứ nếu mà để vọng tâm nó cứ giống như dẫn dắt mình suốt ngày, mà lại tự cao là tôi có nhiều công phu, mà sự thật trong lòng loạn tới như vậy. Cho nên là mình phải biết là mình đang ở chỗ nào, mình thấp cỡ nào mới được, không có tự mãn mà cứ nhắm mắt đi tới. Các vị soi chân.